Ba La Mã. Phẩm trên tất cả. Một, tại Samagama. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Saka tại Samagama gần hồ sen. Rồi một thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng hồ sen, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo thối đọa, thế nào là ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo thối đọa. Vị thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên nhân ấy với ý nghĩ: bậc đạo sư đã chấp nhận ta. Đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, đêm nay một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng hồ sen, đi đến ta. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy nói với ta: bạch Thế Tôn, có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo thối đọa, thế nào là ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến tỷ kheo thối đọa. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, thật không được gì cho các thầy, thật không khéo được gì cho các thầy. Vì rằng các thiên nhân ấy biết được các pháp dắt dẫn các thầy thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến thối đọa, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói: thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, thế nào là ba pháp đưa đến thối đọa? Ưa hội chúng, ác ngôn, ác bạn hữu, ba pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến thối đọa. Này các tỷ kheo, những ai trong quá khứ đã thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong tương lai sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong hiện tại bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này bị thối đọa trong các thiện pháp. 2. Không thối đọa. Này các tỷ kheo, có sáu pháp không thối đọa này, ta sẽ thuyết, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu pháp không thối đọa? Không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội chúng, thiện ngôn, thiện bạn hữu. Này các tỷ kheo, có sáu pháp không thối đọa này. Này các tỷ kheo, những ai trong thời quá khứ không bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này không bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong thời vị lai sẽ không bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này sẽ không bị thối đọa trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, những ai trong thời hiện tại không bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu pháp này không bị thối đọa trong các thiện pháp. 3. Sợ hãi. Sợ hãi này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Khổ, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Tham dính, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùng lầy, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Và này các tỷ kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa với các dục? Này các tỷ kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham ước muốn, ngay trong hiện tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. Và này các tỷ kheo, vì sao khổ, bệnh, cục bướu, tham dính, bùng lầy là đồng nghĩa với các dục? Này các tỷ kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không thoát khỏi bùng lầy, đời sau cũng không thoát khỏi bùng lầy. Do vậy, bùng lầy là đồng nghĩa với các dục. Sợ hãi và khổ đau, bệnh hoạn và cục bướu, cả hai tham dính bùng, được gọi là các dục. Tại đấy kẻ phàm phu tham đắm và chấp trước, thấy sợ trong chấp thủ, nguồn gốc của tử sanh, không chấp thủ giải thoát, đoạn tận được sanh tử, chứng đạt được an ổn, được hiện tại tịnh lạc, vượt sợ hãi oán phù, mọi đau khổ vượt qua. 4. Núi tuyết sơn. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo có thể phá vỡ vua núi tuyết sơn, còn nói gì Chu Minh Hạ Liệt? Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo thiện xảo nhập được thiền định, thiện xảo trú được thiền định, thiện xảo xuất khỏi thiền định, thiện xảo trong sự an lạc thiền định, thiện xảo trong cảnh giới thiền định, thiện xảo trong sự dẫn khởi đến thiền định. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể phá vỡ vua núi tuyết sơn, còn nói gì Vô Minh Hạ Liệt? 5. Tùy niệm xứ. Này các tỷ kheo, có sáu tùy niệm xứ này, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, đây là Thế Tôn bậc A La Hán Phật Thế Tôn. Khi nào, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, do lấy cái này làm đối tượng. Này các tỷ kheo, ở đây một số các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, được người trí tự mình giác hiểu. Khi nào, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm được chánh trực, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, là ruộng phước vô thượng ở đời. Khi nào, này các tỷ kheo, thánh đệ tử niệm tăng, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm giới, giới không bị bể dụng, đưa đến thiền định. Khi nào, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tự mình tùy niệm ý của mình, thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm thiên, có bốn thiên dương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Yama, có chư thiên Tushita, có chư thiên hóa lạc thiên, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta, đầy đủ với giới nghe pháp, giới thí, giới tuệ như vậy. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Khi vị ấy niệm tính giới nghe pháp thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Do lấy cái này làm đối tượng, này các tỷ kheo, ở đây một số các loài hữu tình được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là sáu tùy niệm xứ. Sáu, Kakana. Tại đấy, tôn giả Maha Kakana gọi các tỷ kheo: chư hiền giả tỷ kheo, thưa dân hiền giả. Các vị tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Mahakakana. Tôn giả Mahakakana nói như sau: thật vi diệu thay chư hiền giả, thật hy hữu thay chư hiền giả. Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã chứng ngộ và đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc. Nhờ vậy, các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là sáu tùy niệm xứ. Thế nào là sáu? Ở đây, này các hiền giả, thánh đệ tử niệm Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn. Này chư hiền, trong khi thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này chư hiền, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Thánh đệ tử ấy, này chư hiền, trong tất cả thời sống với tâm đồng đẳng với hư không, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Này chư hiền, lấy cái này làm đối tượng, ở đây một số loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này chư hiền, vị thánh đệ tử niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, được các người có trí tự mình giác hiểu. Này chư hiền, trong khi thánh đệ tử niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này chư hiền, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Thánh đệ tử ấy, trong tất cả thời sống với tâm đồng đẳng với hư không, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Này chư hiền, lấy cái này làm đối tượng, ở đây một số loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này chư hiền, vị thánh đệ tử niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, là ruộng phước vô thượng ở đời, niệm các giới, niệm khí, niệm chư thiên. Thánh đệ tử, này chư hiền, trong khi niệm chư thiên, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này chư hiền, là đồng nghĩa với các dục trưởng dưỡng. Thánh đệ tử ấy, trong tất cả thời, sống với tâm đồng đẳng với hư không, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Này chư hiền, lấy tư tưởng này làm đối tượng, ở đây một số loài hữu tình được thanh tịnh. Thật di diệu thay, này chư hiền, thật hy hữu thay, này chư hiền. Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã chứng ngộ và đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc. Nhờ vậy, các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là sáu tùy niệm xứ.
7. Các thời gian. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: có bao nhiêu thời gian để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý? Có sáu thời gian, này tỳ kheo, để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý, thế nào là sáu? Ở đây, này tỳ kheo, trong khi tỳ kheo sống với tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, vị ấy không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên. Trong khi ấy, sau khi đến tỳ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: thưa hiền giả, tôi sống với tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận dục tham. Và tỳ kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn tham. Này tỳ kheo, đây là thời thứ nhất để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Lại nữa, này tỳ kheo, trong khi tỳ kheo sống với tâm bị sân chi phối, bị sân ám ảnh, không như thật rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên. Trong khi ấy, sau khi đến tỳ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: thưa hiền giả, tôi sống với tâm bị sân chi phối, bị sân ám ảnh, tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận sân. Và vị tỳ kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn tận sân. Này tỳ kheo, đây là thời thứ hai để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Lại nữa, này tỳ kheo, trong khi tỳ kheo sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, bị trạo hối chi phối, bị trạo hối ám ảnh, bị nghi chi phối, bị nghi ám ảnh, không như thật rõ biết xuất ly khỏi nghi được khởi lên. Trong khi ấy, sau khi đến tỳ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: thưa hiền giả, tôi sống với tâm bị nghi chi phối, với tâm bị nghi ám ảnh, tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn tận nghi, và tỳ kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn tận nghi. Này tỳ kheo, đây là thời thứ năm để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Lại nữa, này tỳ kheo, trong khi tỳ kheo y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng ấy, các lậu hoặc được đoạn diệt không có gián đoạn, vị ấy không biết, không thấy tướng ấy. Trong khi ấy, sau khi đi đến tỳ kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: thưa hiền giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng ấy, các lậu hoặc được đoạn diệt không có gián đoạn, tôi không biết, không thấy tướng ấy. Lành thay, nếu tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn diệt các lậu hoặc, và tỳ kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn diệt các lậu hoặc. Này tỳ kheo, đây là thời thứ sáu để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Đây là 6 thời gian, này tỳ kheo, để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. 8. Các thời gian. Một thời, rất nhiều tỳ kheo trú tại Varanasi, chỗ chư thiên đọa xứ Vườn Lộc Uyển. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, các vị tỳ kheo ngồi tụ họp lại trong căn nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, thời giờ nào để đi đến ý kiến vị tỳ kheo đã được tu tập về ý? Được nói vậy, một tỳ kheo bạch với các tỳ kheo trưởng lão: Thưa chư hiền, khi nào vị tỳ kheo đã được tu tập về ý? Sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, sau khi rửa chân, đã ngồi xuống, kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Đây là thời để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Được nói vậy, một tỳ kheo khác nói với tỳ kheo ấy: Thưa hiền giả, đây không phải thời để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, sau khi rửa chân, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, bị mệt mỏi vì đi bộ, trong khi ấy không cảm thấy khinh an, bị mệt mỏi vì ăn uống, trong khi ấy không cảm thấy khinh an. Do vậy, không phải thời để đi đến ý kiến tỳ kheo được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy dưới bóng của tịnh xá, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt, thời ấy chính là thời để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Được nói vậy, một tỳ kheo khác nói với vị tỳ kheo ấy: Thời ấy không phải thời để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Thưa hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy dưới bóng ngôi tịnh xá, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt, định tướng gì vị ấy tác ý ban ngày, định tướng ấy trong khi ấy được hiện hành. Do vậy, đây không phải là thời để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Này hiền giả, tỳ kheo được tu tập về ý sau khi đêm vừa mãn mới thức dậy, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt, khi ấy là thời để đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Được nói vậy, một tỳ kheo khác nói với tỳ kheo ấy: Khi ấy không phải thời để đi đến ý kiến tỳ kheo được tu tập về ý. Này hiền giả, trong khi tỳ kheo được tu tập về ý, sau khi đêm đã mãn thức dậy, ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt, trong khi ấy thân thể đầy nhựa sống, vị ấy cảm giác thoải mái, tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Do vậy, khi ấy không phải là thời để ý kiến tỳ kheo được tu tập về ý. Được nói vậy, tôn giả Maha Kankana nói với các tỳ kheo trưởng lão ấy: Thưa các hiền giả, tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau. Có 6 thời này, tỳ kheo nên đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Thế nào là 6? Maha Kankana lặp lại kinh 27, kinh Bộ Tăng Chi Tập 2. Thưa chư hiền, chính tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau. Có 6 thời này, tỳ kheo cần đi đến ý kiến tỳ kheo đã được tu tập về ý. Chính U Đà Di. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả U Đà Di: Này U Đà Di, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Được nói vậy, tôn giả U Đà Di giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn bảo tôn giả U Đà Di: Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lần thứ hai, tôn giả U Đà Di giữ im lặng. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo tôn giả U Đà Di: Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lần thứ ba, tôn giả U Đà Di giữ im lặng. Rồi tôn giả Ananda nói với tôn giả U Đà Di: Này hiền giả U Đà Di, Thế Tôn gọi hiền giả. Thưa hiền giả Ananda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. Bạch Thế Tôn, khi tỳ kheo nhớ đến nhiều đời trước ở quá khứ, như một đời, hai đời, Chị ấy nhớ nhiều đời trước với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda, ta đã biết, này Ananda, kẻ ngu U Đà Di này không sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. Này Ananda, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Bạch Thế Tôn, có 5 chỗ để tùy niệm. Thế nào là 5? Ở đây Bạch Thế Tôn, tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ 3. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm. Như vậy tu tập, như vậy làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Lại nữa Bạch Thế Tôn, tỳ kheo tác ý với tượng ánh sáng, trú vào tưởng 3 ngày. Ngày như thế nào thời đêm như vậy, đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy với tâm rộng mở, không có hạn chế, vì ấy tu tập tâm với ánh sáng chiếu sáng. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy làm cho sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. Lại nữa Bạch Thế Tôn, tỳ kheo quan sát thân này, từ bàn chân trở lên trên, từ đảnh tóc trở xuống, được da bao bọc và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. Lại nữa Bạch Thế Tôn, ví như vị tỳ kheo thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày hay 2 ngày, 3 ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh ứ lại, thối ra mủ chảy. Tỳ kheo ấy đem so sánh với thân này như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn, tỳ kheo ấy đem so sánh với thân này như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, tuy các xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp dế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ kheo ấy đem so sánh với thân này như sao? Thân này bản chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 1 năm, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ kheo ấy đem so sánh với thân này như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Đây là chỗ để tùy niệm, Bạch Thế Tôn. Được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, được đến nhổ tận gốc kiêu mạn, tôi là. Lại nữa Bạch Thế Tôn, tỳ kheo bỏ lạc, bỏ khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ 4. Đây là chỗ để tùy niệm, Bạch Thế Tôn, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thể nhập hoàn toàn các giới sai khác. Bạch Thế Tôn, đây là 5 chỗ để tùy niệm. Lành thay, này Ananda, đây là chỗ tùy niệm thứ 6, hãy thọ trì ở đây. Này Ananda, tỳ kheo chánh niệm đi ra, chánh niệm đi vào, chánh niệm ngồi, chánh niệm nằm, chánh niệm trong khi làm việc. Này Ananda, đây là chỗ tùy niệm, như vậy tu tập như vậy làm cho sung mãn, được đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 10. Trên tất cả. Này các tỳ kheo, có sáu pháp vô thượng này, thế nào là sáu? Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Và này các tỳ kheo, thế nào là thấy vô thượng? Ở đây này các tỳ kheo, có người đi xem voi báu, đi xem ngựa báu, đi xem châu báu, hay đi xem các vật lớn nhỏ, hay đi xem sa môn, hay bà la môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các tỳ kheo, đây có phải là thấy không? Ta nói rằng đây là không thấy. Sự thấy ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai đi ý kiến Thế Tôn hay đệ tử Thế Tôn, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín thời này các tỳ kheo, đây là thấy vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là đi ý kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây gọi là thấy vô thượng, đây là thấy vô thượng. Còn nghe vô thượng là gì? Ở đây này các tỳ kheo, có người đi nghe tiếng trống, đi nghe tiếng sáo, đi nghe tiếng ca, hay đi nghe tiếng cao thấp khác nhau, hay đi nghe pháp các sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh. Này các tỳ kheo, đây có phải là nghe không? Ta nói rằng đây là không nghe. Sự nghe ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai đi để nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín thời này các tỳ kheo, đây là sự nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là đi nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây gọi là nghe vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng. Còn lợi đắc vô thượng là thế nào? Ở đây này các tỳ kheo, có người được con, được vợ, được tài sản, được các vật cao thấp khác nhau, được lòng tin vào các sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh. Này các tỳ kheo, đây là có lợi đắc hay không? Ta nói rằng đây là không lợi đắc. Lợi đắc ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai được lòng tin vào Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín thời này các tỳ kheo, đây là lợi đắc vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là được lòng tin vào Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây gọi là lợi đắc vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng. Còn học tập vô thượng là thế nào? Ở đây này các tỳ kheo, có người học tập về voi, học tập về ngựa, học tập về xe, học tập về công pháp, học tập về kiếm pháp, học tập về các nghề cao thấp sai biệt, hay học tập theo các sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh, Này các tỳ kheo, đây là có học tập hay không? Ta nói rằng đây là không học tập. Học tập ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây là học tập vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây là học tập vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng. Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? Ở đây, này các tỳ kheo,
có người phục vụ sát đế lỵ,
phục vụ bà la môn, phục vụ gia chủ, phục vụ các người cao thấp sai biệt, hay phục vụ sa môn, hay bà la môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các tỳ kheo, đây là có phục vụ hay không? Ta nói rằng đây là không phục vụ. Phục vụ ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai, an trú với lòng tin, an trú với lòng ái mộ, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây là phục vụ vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây được gọi là phục vụ vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng. Và thế nào là tùy niệm vô thượng? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tùy niệm được con, tùy niệm được vợ, tùy niệm được tài sản, tùy niệm được cao thấp sai biệt, tùy niệm sa môn hay bà la môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các tỳ kheo, đây là có tùy niệm hay không? Ta nói rằng đây là không tùy niệm. Tùy niệm ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, tùy niệm ấy là vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây gọi là tùy niệm vô thượng. Này các tỳ kheo, có sáu tùy niệm này. Ai được thấy tối thắng và được nghe vô thượng, được lợi đắc vô thượng, vui học tập vô thượng, an trú trong phục vụ, tu tập chuyên tùy niệm, liên hệ đến diện ly, đạt an ổn bất tử, hoan hỷ không phóng dật, thận trọng hộ trì giới, khi thời đã chín mùi, đau khổ được đoạn tận,